Các bạn trẻ thân mến, hàng năm, giáo hội dành đặc biệt tháng 11 để cầu nguyện cho linh hồn các tín hữu đã qua đời. Trong niềm tin Kitô giáo, cầu nguyện cho các linh hồn thể hiện tinh thần hiệp thông và liên đới thiêng liêng giữa những người đang sống và những ai, như chúng ta đọc thấy trong kinh nguyện thánh thể, đã ra đi trước chúng ta với dấu ấn đức tin và nay đang nghỉ giấc bình an. Chúng ta sống cuộc sống hiện tại với tâm hồn hướng về cuộc sống mai hậu và hy vọng vào hạnh phúc vĩnh cửu mà Đức Giêsu hứa ban cho những ai kiên trung đến cùng. Tuy nhiên, nói về cái chết, nói về cuộc sống mai sau, về các linh hồn nơi luyện ngục, quả là không dễ cho con người thời đại, trong đó có các bạn trẻ. Quả vậy, chúng ta không xa lạ với những câu chuyện thêu dệt về các linh hồn, về hình phạt luyện ngục. Điều này nhiều khi làm người ta nhầm lẫn niềm tin Kitô giáo với những chuyện hoang đường. Ưu tư về niềm hy vọng Kitô giáo, Đức Thánh Cha Benedict XVI từng ngỏ lời: "Tôi tự hỏi đối với con người thời nay, đức tin Kitô giáo có là niềm hy vọng làm thay đổi và nâng đỡ cuộc sống hay không? Hơn thế nữa, con người vào thời buổi hiện đại có còn ước ao cuộc sống vĩnh hằng nữa hay không? Hay phải chăng cuộc sống trên trần thế này đã trở nên chân trời duy nhất của họ?" Ắt hẳn ai cũng muốn được hạnh phúc, vì đó là cùng đích cuộc đời. Chính vì hạnh phúc mà chúng ta khắc khoải tìm kiếm và con tim bị cuốn hút về niềm hạnh phúc ấy. Từ ngữ cuộc sống vĩnh hằng là cách nói khác về niềm khắc khoải này của con tim mà thôi. Đức Thánh Cha nói tiếp, nó không phải là một chuỗi hiện hữu vô tận, nhưng là một sự đắm chìm trong đại dương của tình yêu vô biên. Trong đó không còn thời gian trước hoặc sau nữa. Nó là sức sống và hân hoan đầy tràn, là điều mà chúng ta hy vọng và trông mong được ở với Chúa Kitô. Chính khởi đi từ khao khát hạnh phúc đích thực là được ở cùng Đức Giêsu, chúng ta hướng cuộc sống và hành động của mình vào lựa chọn ấy và đồng thời cũng mong muốn cho tất cả mọi người được như vậy. Cầu nguyện cho các linh hồn, trong đó có những người thân thuộc của chúng ta, là cách thức chúng ta liên đới với họ và thực hành bác ái thiêng liêng cách sống động. Hơn thế nữa, cầu nguyện cho những người đã qua đời giúp chúng ta trân trọng và biết sống sao cho phù hợp với giây phút hiện tại. Vòng xoáy tấp nập của cuộc sống nhiều khi làm chúng ta quên rằng chúng ta còn có những liên đới vô hình, còn đang trên hành trình về cuộc sống mai sau. Tin mừng Thánh Matthew chương 25 kể về ngày phán xét chung. Trong đó, những người được chúc phúc ngỡ ngàng thốt lên rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc?" Và câu trả lời càng làm họ ngạc nhiên hơn vì biết rằng một khi họ làm cho một trong những người bé nhỏ nhất là họ đã làm cho chính Chúa. Dụ ngôn kể trên cho chúng ta thấy rằng hành xử nơi cuộc sống hiện tại mang tính quyết định như thế nào trong cuộc sống mai sau. Như thế, sẽ chẳng có một định nghĩa đầy đủ thế nào là cầu nguyện cho các linh hồn, và không chỉ cho các linh hồn tín hữu đã qua đời. Liên đới với anh chị em tín hữu đã qua đời bằng cả cuộc sống tốt lành là cách cầu nguyện sống động và hữu hiệu nhất. Thánh Gioan Bosco, người được xem là cha, thầy và bạn của giới trẻ, là người say mê các linh hồn, và phương châm sống và con đường tu đức của Ngài chính là cứu rỗi các linh hồn. Thánh nhân đã nhiều lần thân thưa với Chúa: "Lạy Chúa, xin cho con các linh hồn, còn mọi sự khác xin lấy đi." Cứu rỗi các linh hồn trở thành tâm niệm cả đời của thánh nhân, và tác vụ linh mục của Ngài cũng chú trọng vào đích nhắm này mà thôi. Ngọn lửa yêu mến các linh hồn của cha thánh Gioan Bosco được lan truyền cho nhiều người đương thời với Ngài, đặc biệt là các học sinh và những người trẻ. Thánh nhân không ngừng nhắc các học sinh, các tu sĩ Salesian và mọi người thuộc giới bình dân cũng như thượng lưu rằng: "Cha nhắc nhở các con hãy lo cứu rỗi linh hồn mình." Các bạn thân mến, chúng ta thường tất bật với nhịp sống hiện đại và nhiều bạn trẻ phải gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc hay phụ giúp gia đình. Có rất nhiều thứ chúng ta phải hoàn thành trong quỹ thời gian có hạn. Vì vậy, thật dễ hiểu nếu chúng ta thiếu sót hay thậm chí quên cầu nguyện cho các linh hồn. Chúng ta không còn ý thức cách rõ ràng chúng ta có liên hệ với những anh chị em đã qua đời và cảm thấy không cần phải có trách nhiệm gì với họ. Nghe những ưu tư của Đức Thánh Cha, chúng ta cũng hiểu được phần nào tầm quan trọng của việc liên đới huynh đệ trong đức tin này. Mặc dù vậy, giữa bao lao nhọc thường ngày, nếu để ý, chúng ta vẫn có thể dâng lên Chúa những của lễ ngọt ngào để cầu nguyện cho anh chị em và cho chính mỗi người trong chúng ta. Đó là chính ngày sống của chúng ta với tất cả những hoạt động chúng ta làm, lời nói ta lựa chọn, ý định ta thực hiện. Là bạn trẻ, chúng ta xin Chúa thánh hóa từng giờ lớp, từng buổi học vì ân sủng Chúa ban là thời gian và kiến thức, qua đó làm giàu cho hiểu biết và kinh nghiệm sống của chúng ta. Xin Chúa thánh hóa những giờ làm việc, những giọt mồ hôi đổ ra để đem lại thành quả tốt đẹp cho nhiều người. Xin Chúa an ủi và nâng đỡ khi chúng ta đau buồn, thất vọng vì biết rằng Chúa cũng từng trải qua những giây phút khó khăn như thế. Chúng ta dâng lên Chúa niềm vui nho nhỏ hàng ngày và chia sẻ với anh chị em một ánh mắt, một nụ cười thân thiện. Tất cả nếu chúng ta làm với lòng yêu mến trong tư cách là con cái Chúa, ắt hẳn cả ngày sống của chúng ta trở thành lời kinh nguyện tuyệt đẹp không chỉ cho các linh hồn mà còn mang lại hoa trái cho chính bản thân mỗi người chúng ta.